Phật cho biết rằng sau khi con người mất, nó vẫn còn một cái, giống như là các đạo khác cũng tin tưởng còn một cái, mà cái này gọi là cái nghiệp thức. Nếu hàng ngày mình tạo những cái nghề nghiệp thiện, lại mình lại người lại tất cả chúng sanh, thì cái thần thức của mình nó đi theo cái nghiệp thiện đó, và nghiệp thiện đó nó gắn liền với cái thần thức đó, rồi nó có thể trở lại, nó trở lại nó làm một cái thân khác nữa, tác động vào một cái thân khác nữa. Mà chẳng hạn như người mà tu tam quy ngũ giới toàn này, thì cái hành động thân khẩu hàng ngày thực hành theo tam quy ngũ giới, thì cái nghiệp thức đó sau khi cái thân này chết nó trở lại, nó làm người nữa, mà con người có an vui, có hạnh phúc, có sức khỏe, có sức lực tốt đẹp. Người nào làm những điều thiện cao hơn như là Phật thiện nghiệp, thì được cái thân tướng tốt đẹp cao nhân hơn, phước báo đầy đủ hơn. Người nào mà tu tứ đế và những nhân thương, thì làm được cái thân tướng, thành được quả vị A-la-hán, thì cái trình độ giải thoát giác ngộ cao hơn, an lạc trọn vẹn hơn, không còn bị đọa vào trong những đường ác nữa. Thế là cái chung là cái còn. Tất cả đạo, tất cả tôn giáo đều cho rằng con người vẫn còn, nhưng mà nó còn là cái thể thấp rồi. Cái hiện tượng thì nó có thể bị thay đổi. Cho nên học cái bài rồi đó, thì trong tài liệu tôi có để trích cái bài đoạn mà cái bài tám xuân của mãn giác thiền sư. Xuân đáo bất qua khai, xuân khứ bất qua là. Hai cái câu đó là nói về cái cảnh vật ở bên ngoài. Cảnh vật ở bên ngoài đó là mùa xuân đến thì là tâm hoa đua nở, nhưng mà mùa xuân qua rồi thì là các thứ hoa đều tàn rụng hết. Đó là nói về cảnh vật bên ngoài. Hai câu kế là thủ tục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lan. Thủ tục nhãn tiền quá là nói chung cả cảnh vật vô tình ở bên ngoài, cũng như là còn về phần con người đó, thì nó biểu hiện qua những cái mái tóc bạc, chân mày bạc và mặt nhăn rồi răng long lên mọi cái gì. Đó là thưa mặt hiện tượng, nó chỉ biến như vậy từ vạn vật vô tình, cũng như là con người là cái loại hữu tình, nó cũng chỉ biến như vậy. Nhưng mà hai cái câu á, hai câu kết này là độc đáo nè. Mát lũ sinh tàn quá lạc tận, đình tường tạc dạng nhất chi mai. Mặc dù là xuân mà qua rồi là tâm qua rụng hết đấy, nhưng mà đừng tưởng rằng là xuân tàn rồi qua rụng hết rồi là không còn gì đâu nha, mà là đừng tường tạc dạng nhất chi mai. Đó chính là tôi đã có qua mai, qua rụng hết nhưng mà cây mai còn đó. Cái mai còn đó thì là cái mai mùa xuân tới là cái mai sẽ nở hoa nữa thôi. Như thế thì là cái hoa hiện tượng có thể nở ra trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nhưng mà cái hoa hiện tượng này nó rụng rồi, nó rơi rã cánh rồi, thì cái hoa mà nó trở về với cái hoa bản thể của nó ở trong cái Như Lai tàn bản thể, cho nó cũng chẳng mất đi đâu. Dù là hiện tượng thấy nó mở có mấy ngày rồi nó mất đấy, nhưng mà nó mất nó rồi là nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên mặc dù xuân tàn qua lạc tận, đừng tưởng mùa xuân qua rồi là các thứ qua mất hết, không có. Tất cả qua dầu rụng nhưng mà không có mất, mất là trở về bản thể. Cái chất qua đó nó trở về cái bản thể của nó, là cái A Lại Gia, cái Như Lai Bàn. Để rồi đến ngày cái nhân duyên của nó tới một chân tới, nó sẽ nở trở lại. À, mà cái hoa của mùa xuân tới nở trở lại đó chính là cái hoa của cái mùa xuân tàn. Cho nên cũng một vị thầy sư nữa nói một cái câu mà nó cũng ăn như vậy, thành ra những cái câu ngắn ngắn như vậy mà chứng tỏ là những cái bậc mà đạt đạo rồi mà ta nắm vững chân lý. Một người thầy sư nữa nó dám nói rằng là tạc dạ nguyệt minh chuyên dạ nguyệt. Cái tâm sáng hôm nay đó là tâm của ngày hôm qua, tâm của tháng trước. Tâm nguyên qua khác, cựu qua nguyên. Cái qua nở cái này đó chính là cái qua, nó là những cái qua của năm cũ đó, của năm ngoái đó, của các năm về trước đó. Thì cái ý tứ của hai cái bài thơ đó, Mãn Nhất Thiền Sư cùng một thiền sư gì đó, tôi thì chuyện mà nói tên nhớ được tôi cũng không có tha thiết. Nhưng mà các vị là phần tử lý đó, độc đáo là cái chỗ đó. Tạc giả một minh chuyên giả một trăm sáng dân nam, đem làm đến 16 thì hiện giờ đây chính là trăm sáng của đêm 13, 14, 10 và thậm chí trăm sáng của những năm những tháng trước. Tâm nhân qua phát tự qua nhân những năm qua mà nó trở trong mùa xuân mà hiện tại đây ta đang thấy, ta đang nhìn đó là qua của những năm trước đó. Điều đó không sao, điều đó để nói lên rằng là vạn vật đều hiện tượng, có thể biến chuyển, có thể thay đổi, có thể sanh, có thể diệt, nhưng mà bản thể thì trường tồn bất sanh bất diệt. Các vị đi ra tắm ngoài Vũng Tàu, ở Long Hải, các vị cứ nói thẳng rằng một câu rằng là những lượng sống ào ạt mà ta đang giỡn đây thôi, là những lượng đợt sống của ngày hôm qua và của những tháng năm trước, điều đó không có sai gì hết. Mặc dù là lượng sống ngày hôm qua, trong khi mà gió nhẹ, gió yên, những lượng sống đó có thể thẳng lặng chứ, không ồ ạt. Nhưng mà những cái mà không ồ ạt thẳng lặng đó, lúc đó nó ở đâu? Nó yên lặng trở về cái bản thể mặt nước thẳng lặng trong khi không có gió, chứ chẳng có mất đi đâu cả. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà gió tìm trở lại bằng với cái gió ngày hôm qua, gió những ngày trước, thế thì là những cái đợt sóng đó nó cuồn cuộn nó ào ạt lên mà chúng ta nô đùa chơi giỡn trên những lượng sóng đó, thì chúng ta nói rằng là chúng ta đang chơi giỡn những lượng sóng ngày mai đây chính là những lượng sóng của ngày hôm qua, của những tháng trước, có được không? Được đó chứ, vì đó là sự thật mà. Hiện tượng đầy đủ nhân duyên, hiện tượng duyên khởi lên ào ạt sống mà. Nhưng mà cứ đi thẳng lặng không còn gió nữa thì là những lặng sống ào ạt đó nó trở về, là cái cơ thể nó thẳng lặng. Tại vì bản thể nó chứ chẳng phải mất đi đâu. Vì vậy mà nói rằng ta đang đùa giỡn với những đợt sống ngày nay, mà những đợt sống này chính là những đợt sống của những người kia đã tắm đã lặn lội ngày hôm qua và những tháng trước. Cuộc đời nó là vậy đó. Cho nên chúng ta ngày nay mà cái hiện tượng của chúng ta mà đang trở lại đây á, là chúng ta không phải là tình cờ mới có trong vòng 30, 50 tuổi, 50 năm trở về đây đâu. Mà chúng ta đây là những cái đặc sống mà đang nô đùa trong hiện tại, nó phát xuất từ những năm tháng lâu dài. Cho nên học cái đại học vừa rồi thì các chị yên tâm, đừng có sợ con người chết rồi là mất, không có mất. Phật mới nói cái đó đó. Tuy nhiên là luôn luôn là thay đổi. Nó thay đổi cũng giống như là cái đài phát thanh người ta phát sóng đó mà. À, cái radio mình mua thứ radio tốt rồi là âm thanh nghe khác. Mà mình mua cái radio xấu là cái âm thanh nghe khác. Mà mua cái radio mà tệ thích đơn giản á, chỉ nghe được tiếng thôi á, thì nó lại cũng nghe mà nghe khác. Cho nên là radio nó nhỏ là thế này nè, tiếng sumi nè, nhưng mà đây ra bác này là cho mình nghe trước thời đại đó, thứ đó là cũng là radio mà nghe âm nhạc nghe là khác hơn cái âm nhạc thường. Thế là cái phước báo, cái nghiệp lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tạo những cái duyên lành, cái nghiệp tốt đó nè, thì khi đó cái nhân duyên hòa hợp lại, ta có một cái thân tướng đầy đủ, nhãn ngữ tử thượng thân ý của ta, lực căn của chúng ta tương đối so với những cái lực căn xấu thì nó tốt hơn nhiều. Vì vậy cho nên là mắt ta có thể sáng, mà tai có thể thính, mà mũi ngữ thân ý, mũi ngữ thân ý đều tốt. Trong đó bỏ mà ta gọi là nhiều cách khác thì một nó thông minh. Cho nên cái đầu của Đức Phật mà gọi là mô kiến đảnh tướng mà tôi nói với các vị đó không phải cái gì lạ hết. Đức Phật có cái đầu siêu thường, mà cái đầu siêu thường đó nó chứa bộ óc siêu thường. Cho nên là Đức Phật thông minh dữ lắm. Học văn thì thầy văn cũng bái phục, mà học võ thì thầy võ cũng bái phục, mà không dám nhận làm thầy. Từ cái đầu siêu thường, cái bộ óc siêu thường đó mà suy tư về chân lý, thì ngài nghĩa là thấu triệt được cái chân lý của vạn pháp của cuộc đời, mà thành đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó vậy thôi. Giống như cái radio mà cái loại nghĩa là để cho quân sự, cho quốc phòng, nó có cái siêu tần số là radio thường không thể sống được. Radio mà tôi nghe mấy la bát đi trước thời đại cũng không tắt được, bởi vì không tắt được những cái làn sóng cao tầng đâu, của để chuyên về ngành quân sự quốc phòng đâu. Thì cái bộ óc của Đức Phật là chuyên, bộ óc là chuyên nhân, thành ra có cái trí thức, cái nhận xét, cái hiểu biết, cái giác ngộ cũng chuyên nhân, cho nên gọi là Phật. Mà nó cứ nói trước từ nữa là cái nghiệp lực tu bồi phước báo thiện ác mà nó kết hợp mà nó ra. Cho nên học cái đoạn rồi, đoạn kinh vừa rồi là ta để ý cái đó. Thành ra cái câu mà dục tư tưởng thế nhân kim thân thọ giả thị ý chi la thế quả, gì đó, dục tư tưởng thế nhân kim thân thọ giả thị ý chi la thế quả, kim thân tác giả thị. Muốn biết nguyên nhân để trước mình đã làm gì thì mình xét vào cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại. Cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại là cái quả của cái nhân mình làm đời trước. Và ước tương lai cái quả tương sanh tác giả thì nếu biết cái quả đó ở đời sau, ở đời sau sau khi mình chết rồi mình mới về đâu, mình sẽ thành gì, mình sẽ được gì, mình ăn vui hay là mình khổ sở đó, thì cứ coi cái hiện tiền để cái hành động hiện tiền của mình làm gì, hành động hiện tiền mình làm gì thì sau này nó ra cái quả báo, cái chuyện báo là cũng như là nó đền trả thôi, nó đền trả lại đúng y như vậy. Mình nó thiện ác chi báo như ảnh từ hình, cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu nó đền trả, nó đáp lại giống như bóng theo hình, cái hình mà thẳng nó thì là cái bóng nó ngay, mà cái hình mà cong thì là cái bóng nó quẹo thôi. Vì vậy mà cái đoạn kinh vừa rồi là ta phải để ý về cái việc đó, cho nó không có sợ cái gì hết. Không phải nghe nói dung dương là sợ, không có sợ. Không phải nghe nói vũ khí là sợ, không phải nghe nói địa ngục là sợ, không có sợ. Cũng như là cái người mà làm lương thiện được cảnh sát hình sự ghê gớm lắm đấy chứ. Nhưng mà cái người đó làm cái lương thiện không có sợ đến cái hình sự gì cả. Nhưng ta đâu có sai phạm luật pháp vô với quốc gia, cái xã hội đâu mà ta sợ hình sự chứ. Cũng như nghe nói các cái khác đường mà vô đúng đó là ghê lắm, mà không ghê được sao được. Một người mà ăn cắp ăn cướp mà đem vô đó mà tự mình phải sai lên, mình ăn cướp nay là lần này là lần thứ mấy, ăn cướp được mấy chiếc xe điên, mấy chiếc xe cướp mà tự khai thì các vị nghĩ rằng có ai mà điên rồ mà làm cái chuyện đó để mình chịu tội không? Nhưng mà vô đó phải tự khai thôi. Mới ăn cướp trước mới bắt được quả tàng con chiếc rồi mà trong vô tới chỗ hình sự là phải tự khai, lấy mấy lần là lần nào, mấy giờ nào và lấy được mấy chiếc trong đời mình là phải tự khai thôi. Điều đó đâu có thể đơn giản mà tự nói ra, nghĩa là nó phải như gì đó. Gì đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà với cái người mà là đang lên thượng thì là cấp giữa các sở hình thấy không? Không có. Sáng không có. Cấp đường không có. Cảm giác hình thượng cũng có, chơi gì không có luôn. Thì cái sự mà cuộc đời của mình đây nó cũng vậy thôi. Vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ, là ác đạo đây. Nhưng mà không phải ai cũng phạt. Ai có làm những cái điều ác về thân, về thổ dữ thì mới phải phải phạt. Không phải cũng không được. Còn những cái người mà thân cấu ý người ta không có làm ác. Thì giống như những người người ta là ăn rất lương thiện, rất đàng hoàng, chánh lĩnh, không phạm luật pháp của xã hội quốc gia mà người ta còn làm lợi lạc cho tất cả mọi người trong xã hội. Thì làm sao mà sợ cảnh sát hình sự, làm sao mà sợ những cái pháp đường kia. Dù nó có với ai chứ còn với người lương thiện này coi như nó không có. Thế vì người ngục trời của chúng sanh cũng y như vậy, cho nên không phải ai cũng sợ. Cho nên tôi làm thật, tôi nói rằng tôi không sợ bị ngục gì hết hả. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tôi chết mà bạn bè với tôi có thương tôi đó, mà đi đám tôi lại đất nhân đây này, mà tôi đâu. Xin nhắc lại, thầy nhớ những cái gì mà thầy làm cả cuộc đời thầy, thầy giảng cho người ta, thầy nói cho người ta, thầy nói những cái đó được rồi. Cấm nhang xong rồi là cứ việc đem lại châm xà thơm rồi có nước ngọt rồi gì nước đá ai muốn uống rượu uống chơi cười khả khả, không có gì thương tiếc. Thương tiếc cái gì tôi có mất rồi mà thương tiếc. Dứt khoát là thương có mất rồi có nói thương tiếc. Thay đổi chơi vậy thôi để nó qua giai đoạn khác, cũng như những lượng sống mà biển nó mà sống không qua rồi nó phải lặn xuống nếu hết gió ăn rồi thì đó là ngày khác nổi lên vậy thôi. Qua nó nói rụng rồi thì nó trở về với những lá tàn bản thể vô cùng vô tận đó, tới mùa xuân tới là qua nở nữa thôi, mất mát cái gì đâu mà sợ chứ. Cho nên tôi nói là không biết là ai, những người mà ở gần tôi hoặc xa tôi mà có giúp tôi được việc hay không, chứ thật sự không bao giờ tôi sợ mà tôi nhờ ai cầu nguyện hết hả. Bởi vì bữa giờ lý nhân quả không ai cầu nguyện cho tôi được mà. Học suốt đời của tôi là không có cái vụ nào mà Phật nói cầu nguyện cho ai. Tự tác hoàn tự thọ thôi. Mình làm là mình chịu. Ý chi lai thế quả kim sanh tác giả thị, muốn biết cái quả báo đời sau như thế nào là coi cái hành động của mình làm ngày nay thì tự biết, chứ không có cầu nguyện gì hết. Thành tà hư thật, tự do chi quả phúc nhân do cánh giới thị. Tôi nói tới nó lùi nói cái đó, bởi vì là Phật tử á, nghe kinh thì nghe vậy nhưng mà còn nhẹ dạ, còn yếu lòng lắm, còn sợ sợ thần linh lắm, còn tôn trọng đức Phật mà lại Phật mà thích sơ mà thích hà, đó là tội nghiệp lắm, chỉ có được. Lại Phật là lễ Phật, giả là kính Phật chứ đức. Lại Phật là kính cái đức Phật, nhìn Phật mà cười, nhìn Phật cười trên, không có lại lục mà thích sơ gì hết. Rồi cái là gì thôi, tôi nói trời ơi Phật ơi, ngài cũng là một con người cấp tội nhân như bằng ngũ quẩn thất đại, mà ngài cao đẹp quá, ngài trông sáng quá, còn tụi con thì cũng ngũ quẩn tứ đại mà chống vô như thường ảnh tần ai xin xưa như ngài. Cứ nói như vậy đó, chứ không có thích xa gì hết. Rồi thì Phật cái tranh nó, ta thông cảm cho các ngươi, ta vẫn biết à. Ta vẫn biết rằng là các ngươi muốn phấn đấu đó, nhưng mà các ngươi phấn đấu không có nổi lên cao thì điều đó các ngươi cứ từ từ mà đi lên thôi. Như Lai thông cảm mà, chính Như Lai cũng đã trải qua hai tám triệu kiếp, Như Lai mới được thành Phật đây, chứ đâu phải dễ dàng đâu các ngươi à. Thế vì là các ngươi mới có để nhất ai tăng trì, để như ai tăng trì mà đòi bằng Như Lai thì sao có được Như Lai thông cảm hết, yên trí, yên trí. Thành ra mình phải phấn đấu thôi, mình nhìn Phật thì mình cười thôi. Các vị mà ăn chay trường á, ăn chay mà bữa đó lỡ nó mời đi đám cưới quên rồi ăn mặn rồi về nói Phật á, mặt Phật nè con quên rồi, thành ra là đám cưới nó làm ở nhà hàng cái gì mười mấy món ngon quá rồi con quên. Phật ơi, như đây không cảm hết, không có sao hết. À, nếu mà muốn á, muốn nhớ lại ăn bù quá thì bữa sau ăn, ăn bù luôn. tại sao là bồi? Bởi vì cái nhà bồi có nghĩa là cái nhà đó là tụi con không có biết con gì nữa hết á. Cho nên nếu có bồi thì nó lợi, thì lợi cái đó đó. Không nhất cá, nhất rùa, nhất rắn, nhất gì hết. Còn nếu không bù là cái nhà đó là có cái người trong nhà nó ăn rồi, nó nhậu rồi gì đó, nó biểu mình làm. Thì bây giờ nó hôm qua lỡ tôi lên ăn chay ngày hôm qua, nhưng mà ngày mai á, bây giờ là cái gió rồi, hôm qua tôi không ăn rồi tôi bù, nghĩa là ngày mai tôi không cắt ăn, không hài vật. À, thế thì là bữa sau bù thì cũng vô đó thôi, như là thông cảm liền. Như là mà khó khăn thì làm sao làm như là được chứ. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Ngày nào không giết hại chúng sanh, không nghĩ đồ ác, không nói đồ ác, không làm đồ ác, và ngày đó là có phước à. Chứ không nhất thiết là phải ngày mùng một, ngày rằm gì hết hả? Nhưng mà biết được đâu quá rồi. Cho nên dễ thông cảm lắm. Để tử thật thì cũng thật khó khăn, chứ thiệt không có khó. Có vị kỹ quá ăn chay mà nghĩa là cái bữa mình để bữa nhiên, cái bữa ăn mặn rồi cái nhà ăn chay cái bữa để nhiên nghe nó kỹ quá không có được, như là thông cảm hết. Chỉ có cái điều là cái nhà đó hết, như là nhà ăn chay là không có giết vậy thôi. À đó là cái chủ đích là cái chỗ đó đó. Còn chén mở rửa hôi hôi gì là kệ sao. Muỗng là mới nghe cháu nội cháu ngoại nhà mình ăn chay mẹ nhẹ lấy cái muỗng canh cá con nó mình chụp ra muỗng cơm mình ăn cũng không có sao hết á, có sợ như là thông cảm như rất thông cảm chứ mình luôn quánh nó nhỏ nó biết thử gì đâu quánh cái thử gì đâu mà quánh nó chị nhẹ nay mà ngoại ăn chay mẹ nhẹ lấy cái muỗng nó mới canh cá cái này đưa qua muỗng cơm cháu ngoại rồi mà ngoại mà dẫn ra là quánh là ngoại sai rồi nó ra ra rầy đó. À, Như Lai nói không có sao hết á, tụi con cứ yên chí. Ăn chay là không có nhất gà, nhất vịt, cái nhất con cái vật ngày nay, còn cái đứa nhỏ nó ăn cái phần của nó. Để cho nó đủ dinh dưỡng, cho ăn cỡ với con thì sao được. Cho nên là nó để qua chút dính nó nằm giường cho anh đi. Không có lớn, không có rầy, không có la gì hết. Ôi, tại các con mới biết ra, các sư nam con Thích Lan nó làm đang nặng suốt, quanh năm suốt tháng làm sao ha. Tại các con như theo đại thừa mà đại thừa là không chấp mà các con chấp như vậy giống mấy đứa nhỏ làm cho nó bữa cơm ăn hết có ngon à. Câu đó rất là thú vị. À, tạc dạ nguyện minh chuyên dạ nguyện mà tăng nguyên qua khổ cử qua nguyên nguyện giống như di hà như cứu cánh ma bắt ngã tắc bà trong tháng hôm nay là trong của những ngày những tháng trước qua đã năm này là qua của những năm ngoái những ngày xưa. Nếu người nào hỏi, ta phải nói cho rõ hơn, nói cho kỹ hơn, cho dễ hiểu hơn, thì ta xin đọc câu chú cho bằng ma bắt nhã tắc bà ha. Nghĩa là không có nói cái gì được nữa hết. Cũng như là ít đê, đê bà la, đê bà la tăng, đê bà la tắc bà ha. Vậy nghĩa là tới đây là hết chỗ nói rồi. Ma bắt nhã tắc bà ha, không nói được nữa. Nghĩa là nó như vậy rồi. Chân lý nó như vậy rồi. Qua rụng rồi á, qua lạc qua sai, sai hữu lạc. Qua nở rồi qua rụng, rụng rồi lại nở. Thế thì trong thời gian nó rụng là nó trở về cái bản thể chân như mênh mông vô cùng vô cực bao la. Giống như ví dụ tôi nói mà nước mà sống mà lặng rồi thì trở về bản thể đó, bản thể của nước thẳng lặng đó. Cho nên nắm được cái này rồi là trên cái việc tu hành mình tin chắc, cái tôi nói mình nắm vững là mình không có hồi hộp. Cho nên ông này tôi cũng biết cái đoạn mai nở, mai rụng là hiện tượng sinh vật của quan ai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày. Còn từ mai xuất sinh của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi xuân tới và xuân tới nữa cứ lại tổ qua mai. không có cái gì mất hết á. Này tới cái đoạn Phật sa thị rằng ngược rằng xuôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức cách mắt. Cái này đối với cái người thế gian mà không có nếm được cái mùi tôn cao, cái mùi đạo vị á, là nghe cái đoạn này lấy làm khó nghe, khó nhận lắm. Nhưng mà người đệ tử Phật là phải học cái đoạn này cho Phật kỹ càng. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: Mà Thế Tôn, nếu con thấy Phật không sanh diệt, có sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất cái chân tánh làm việc trái ngược? Ở đây là nói tánh thấy là đại biểu cho tánh nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của con người. Tất cả sáu cái thức đó, sáu cái giác quan hình như sáu cái thức đó, nó giống nhau, nó không có cách mắt. Cái đệ nhất sát na của nó gọi là hiện lượng đó, hiện lượng, tử lượng và hư lượng. Mà trong cái giai đoạn mà đầu tiên đó, cái tích tắc, một phần ngàn của cái tích tắc đó, tôi gọi là đệ nhất sát na đó, thì là lục căn đều thanh tịnh hết, mắt tai mũi lưỡi thần ý đều là thanh tịnh hết. Còn nó qua tới cái tử lượng đó, cái tử lượng thì lúc bây giờ nó có phân biệt, phân biệt là cánh tay nữa xui, cho nên là đây cái đoạn này là Phật đưa cánh tay lên duỗi hỏi ông bà nè. Thế thì là đưa lên thì gọi là ngược, mà đưa xuống gọi là xuôi, thấy đưa xuống gọi là ngược, đưa lên gọi là xuôi. B là sự áp đặt chủ quan, là ý thức chấp mắt thôi. Đọc đoạn này để ý được thâm trầm lắm. Bây giờ Phật mới duỗi cánh tay hướng xuống đất, hỏi A Nan rằng: A Nan, ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay là ngược? Ông A Nan thưa rằng: Mà Thế Tôn, mọi người thế gian cho như vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Ông A Nan bị vỡ nhiều lần quá, thành đã muốn đổ cái chuyện cho mọi người thế gian. Mọi người thế gian là ngày đưa cánh tay xuống thì họ cho đó là ngược, chứ còn con thì con không biết ngược hay xuôi, vì muốn đổ trách nhiệm mà. Phật hỏi rằng: Nếu người thế gian cho như vậy là ngược, thì họ mới gọi thế nào là xuôi? Ông A Nan thưa rằng: Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không, thì họ gọi đó là xuôi đó. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: cái ngựa của các ông là ở cái chỗ đó, chỉ một việc thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian dám cho các thấy một ý niệm ngược xuôi. Đây, để như vậy thì gọi là xuôi, mà hạ xuống về thì gọi là ngược. Các vị thấy cái gì có tâm lý gì đâu, muốn nói thì sao cũng được mà. Nếu mà đưa lên về mà cho là xuôi thì cũng được thôi, nhưng mà nếu nó là ngược thì cũng được thôi. Như thế thì đó là một ý thức chấp mắt và một sự áp đặt chủ quan. Chứ còn cái cánh tay này nó chẳng có cái nào đáng gọi là ngược, mà cũng chẳng có cái cách nào đáng gọi là xuôi cả, dù là đưa lên đưa xuống. Vậy mà chính vì cái thức chấp mắt cho như đưa lên là xuôi mà đưa xuống là ngược, chính đầy chỗ đó mà nó sinh ra cái thị phi dấu ghen và cãi cọ đó. Vì vậy cho nên là đã chúng học Phật rồi để ý nhớ những cái điểm này, Rồi trong khi mà mình nói chuyện với mọi người, bạn bè hoặc không bạn bè, mà người ta nói cái gì mà nó có không đúng ý mình hiểu, thì mình cũng nên thông cảm đi. Không có cái gì đáng chấp mắt hết. Làm sao để hiểu được nhau, để nghe được nhau, để hiểu cái gì đó, cái mục tiêu gì mà mình muốn nghe đến đó. Còn ngoài cái đó ra thì cố gắng mà nhớ lời Phật, mà tập cái sống hiện lượng, vận dụng cái vô phân biệt trí, thì con người mình nó sẽ được an lạc nhiều hơn, nó nhẹ nhàng nhiều hơn. Còn cái chấp mắt thấy một chút không đúng với mình là sinh ra buồn bực, bực dọc. Nghe những cái mà câu vài lời mà không đúng ý mình là sinh bực dọc. Thế thì là cái đó là ở thế gian thì làm ta định ra cái tiêu chuẩn như thế này là đúng, thế này là như lẽ, thế này là phép tắc, thế kia là không lịch sự, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người học đạo thì giảm bớt cái đó chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu lúc nào cần lịch sự gọi là tục đế mà mình sử dụng cái cách giao thiệp của tục đế, thì cần lịch sự thì cũng có đến mà làm. Nhưng mà nếu như mình thì là mình làm cái mình biết rồi, làm như thế này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Về mặt chân đế thì chẳng có gì quan trọng cả. Cái người mà tu hành đi sâu vào đạo lý, người ta giảm nhẹ về cái phần hình thức, cái phần nghi lễ, cái phần xã giao, cái phần khách sáo. Người nào mà còn hình thức nhiều, còn nghi lễ nhiều, còn xã giao khéo, còn khách sáo giỏi, người đó còn khó tu lắm, cách Phật còn xa lắm. Còn cái người mà Phật tu thì khách sáo không có, không có khách sáo, nói thẳng nói thật, và cũng có cái cần là học những cái nghệ thuật xã giao. Sự thật là nó như vậy là như vậy thôi, chứ còn cái xã giao mà khéo léo nó cũng không cần. Cho nên cái tu nó có khác hơn là cái người thường là vậy. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là trong 55 vị, 54 quả vị trên bước đường tu hành trải qua tam tăng trì đó nè, thì cái địa vị thứ nhất là phải là càng tuệ. Càng tuệ là cái trí tuệ của mình là phải sống bằng lý trí, nên là nó phải cơ sang bớt đi những cái tình cảm thấp xấu, những lời lẽ xã giao, những sự sự nữa là có vẻ là thủ, có thể là thủ đoạn, dùng thủ đoạn. Mà người tu thì không làm những cái đó. Bây giờ Phật đưa đến đây lên và bảo ông ấy nói rằng cái tế nhựa của các ông là ở cái chỗ đó chỉ một việc là thay đổi lẫn nhau, vậy mà người đó gian dám cho có thấy một ý niệm nữa thôi. Anan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh chứng biến tri giác, còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Thân Như Lai cùng với thân mọi người không có khác gì nhau, nhưng mà thân Như Lai này gọi là pháp thân. Nó là cái biểu hiện của pháp thân. Thân Như Lai thật sự đó, cái thân của Thái Tử Tất Đạt Đa đó là thực sự ứng thân, ứng như người bình thường. Nhưng mà cái ứng thân này là nó là cái biểu hiện pháp thức từ báo, từ pháp thân thanh tịnh. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu nè, đại chúng để ý nè. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đồng là nước, nhưng mà nước mà nó duyên khởi ra sống ào ạt, thì những cái đợt sống mà lơ ngô ạt sẽ gọi là sốc. Nhưng mà cái thể của những cái sống lơ ngô ạt đó là nước mênh mông của bốn biển, nó có lượng, nó có ạt lơ ngô mà nó chẳng có lượng, mà nó mênh mông tràn đầy cả bốn biển. Mà cái thể tính của nó là bình đẳng và thẳng lặng đó nha. Còn cái mà biển mà nó dao động là tại sóng, tại cái duyên gió, chứ còn thật sự là cái thể của nước là thẳng lặng. Thành ra là cái sóng là nó phát xuất từ nơi cái thể nước thẳng lặng kia. Những đơn chất là có phát xuất từ thể nước thẳng lặng kia. Cho nên là cái thân của Thái Tử Tây Đạt Ma mà thành Phật á, thì nếu mà chia ra là ba thân á, thì là mình gọi là ứng thân thị hiện. Nhưng mà cái thân mà ứng thân thị hiện này á, đối với Như Lai mà không có Như Lai mà sống đúng như cái chân lý rồi đó, thì nó là một sự biểu hiện của pháp thân thanh tịnh. Cho nên là ở đây gọi là thân Như Lai là pháp thân, là mặc dù là nó duyên khởi ra như sốc, nước nó duyên khởi ra sốc, nhưng mà sự thật nói nước cùng với sống cùng với nước chẳng có gì khác nhau cả. Chẳng qua là có nhân duyên thì nó nước thẳng lặng nó thành ra những cái đợt sóng. Và nếu mà đợt sóng đó mà không có bụi bặm, không có nhơ nhớt gì, thì cái nước mà nhô lên đó, cùng với cái thể nước mà thẳng lặng trong thật kia chẳng có gì khác cả. Vì vậy cho nên thân Như Lai gọi là pháp thân, nó là cái diệu dụng, nó là cái ứng thân, mà ứng thân là diệu dụng từ pháp thân mà sanh ra. Cũng như chúng ta đây cũng vậy, thân của chúng ta đây là cái ứng thân nè, ở trên cõi đời này mà nó là diệu dụng của pháp thân biểu hiện ra đó. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là, tôi nói ví dụ như giờ đây nè ha, nước biển thẳng lặng và trong, mà nếu mà cái nước biển đó nó ở giữa biển thật trong, không có cái bụi bặm, không có cái rác rến gì trong đó cả, thì cái nước thẳng lặng trong nằm đó, dầu nó có nổi lên những cái đợt sóng nho lên lặn xuống ào ạt, nhưng mà nếu ta mất một chén nước của sóng cùng với một chén nước của nước lặng trong kia chẳng có gì khác cả. Như vậy thì sống là nước, nước là sống, chẳng có gì khác cả. Vì cái sống vẫn trong, vẫn nguyên chất của cái nước trong kia mà duyên khởi. Thế thì thân Như Lai là pháp thân là vậy đó. Còn ví dụ như ta đây hả, nước cũng duyên khởi ra thành sống, nhưng mà cái sống của ta đây đó, nó cuốn vô trong bờ, nó lướt các cái bờ, rồi những cái chỗ mà những cái bãi rác rến này, những cái chỗ mà cá mắm hôi tanh nè, rồi nó nhồi lên, rồi nó lướt lên, rồi nó nhồi ra, nó nhồi tới nhồi lui, nó hút đi toàn là rác rến hôi tanh bụi bặm. Thành ra trong khi mà mút lên cái bãi sống này không gọi là mút được, bởi vì thật sự cái thể nước biển là nó phải lặng trong, trong sạch và không có một cái nhiễm ô nào. Nhưng mà đây mà khi mà sống mà nó đã lướm bờ rồi thì nó cào ra những cái rác rến kia, cho nên là mà mình múc lên cái sóng nước đó thì cái sóng nước đó không phải là cùng với cái thể nước biển là một được. Thế thì là cái thân của chúng ta, của người phàm phu, của ông A Nan không được gọi là pháp thân, mà là cái thân làm việc trái ngược. Còn thân Như Lai gọi là pháp thân. Vì sống là nước, hoàn toàn một cùng một thể thanh tịnh, hiện tượng thanh tịnh, bản thể thanh tịnh. Thế thì sống như nước là một, nhưng mà nước được thanh tịnh mà do sống mà lướt vô bờ rồi kéo ra đùng rồi rác đến ra, thế thì là sống này không phải là nước thanh tịnh nữa. Phàm phu chúng sanh cũng y như vậy, chúng ta cùng có một cái pháp thân thanh tịnh đó, nhưng mà chỉ vì là chúng ta chấp mắt một ý thức chủ quan, một sự áp đặt, một sự áp đặt là do chấp mắt hả, nhầm lẫn rằng thôi chỉ là sự áp đặt chủ quan, một ý thức chấp mắt, do cái ý thức chấp mắt mà nó sinh ra phiền não, sinh ra vô minh, cho nên gọi là phàm phu. Chứ thì thật ra cái thân này không có gì tội lỗi cả. Thân ông cùng thân Như Lai chẳng khác gì nhau, vậy mà thân Như Lai gọi là pháp thân chánh dương kỳ giác, Còn thân của ông cũng như của các người khác thì gọi là những người làm việc trái ngược. Chỗ này tôi nhiên là tâm sửa khẩu giữ bồi dưỡng trí tuệ, hạn chế là quá giả thời đại vô minh. Thì từ đó mà cái sự an lạc của chúng ta ngay bây giờ để nó tiến tới theo cái mức nào là tùy theo cái công dụng mà quá giải về não vô minh của mình. Cái Phật nói rõ mà thân như lai cùng với thân ông A-la-hán giữ như mọi người không có gì khác nhau, cũng ngũ uẩn cũng thất đại vậy thôi. Nhưng mà thân như lai là gọi là thân pháp thông thanh tịnh chánh biến tri giác. Thân cái thân thì gọi là những cái người mà mang cái thân mà làm toàn là những việc trái ngược, tức là phạm hư vô minh che lấp. Ông ấy đang giờ đại tính chăm chăm ngó thật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm trái ngược ở chỗ nào. À, nghe không biết trái ngược là trái ngược làm sao không biết được. Đây là cũng như bây giờ tôi hỏi đại chúng giờ đây này là cho mình mong này mong gì, các vị nói là mong la duyên. Các vị trái ngược rồi, tổng nói là các vị không có hay thế. Rồi tôi hỏi cái này là cái nói này là gì, là các vị nói là cầu ông trái ngược rồi là các vị không hay đó. Bởi vì trong này là có người nói không phải cầu ông, cầu ông là cái lá nó bằng trên cái quạt ma, thậm chí nó lớn bằng cái càng vậy đó. À, còn cái này á, lá nhỏ nhỏ này là không phải cầu ông mà là cầu bà đó, thấy chưa? Nghe nghe một cái lá cây thôi mà đã là làm việc tới nửa cái trong đó rồi đó. Đó là ý thức chấp mất đó, làm sự áp đặt chủ quan đó. Cây này không có cầu ông mà cũng chẳng phải là cầu bà. Vậy mà người thì nói cầu ông, người kia thì lại hơi bực tức rồi đó. Rõ ràng tôi biết cây này là cầu bà mà, hỏi vì sao mà anh nói cây đó cầu bà? Nói rằng là bởi vì là cái cầu ông là cũng thấy cái lá bằng cái càng như nè, mà nó leo lên những cây sao, những cây dầu á, cái dương cái bằng dùng tay vậy nè mới gọi là cầu ông chứ. À, thế thì là việc cái ngược là áp đặt chủ quan là ý thức chấp mắt rồi đó. Chẳng qua là cái nguyên này ở chỗ nào ít đất rồi lá nó nhỏ, mà nếu mà đem mà cắt mà bỏ trong cái bình con tôm hay là cái bình nước gì trên rất cần thì cái lá lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà nó mà đem mà trồng cái đất ra thì là cái dây nó không bao lâu là nó sẽ được bằng chùm tay rồi leo suốt cái này ngọn sao ngọn dầu. Vậy mà mình ráng trên cổ mình phải là cầu ông cầu bà thì phải hỏi có phải là làm việc trái ngược không chứ? Cho nên là cái chuyện như vậy đó, mình nhân quan tới mình nói trái ngược mà mình không ăn. Còn cái này thì mấy người mà kiến pháp bây giờ chính thống thì gọi là quên sao đại không, còn nghe mình Việt Nam quá mình gọi là lai ơn. Mà lai ơn có sao đâu, lai ơn cũng không có gì sao đâu, đâu có thấp nè. Vậy mà trong đó cũng có hơi mái mái trong bụng rồi nha. Cái người đạo tiếng pháp chính thống là nói rằng lai ơn thì đâu có đúng là muốn cử nữ rồi đồng à. Đó là ý thức chấm mắt đó. Chứ còn thật cái việc trung bình của mặt mình nhìn ra cái hiện lượng đó nè. Mình cái bằng là nhìn ra cái hiện lượng. Tức là nhìn bằng thật như thị, mơ cái như thị. Tâm tương thể lực. Công dụng nó như thế, tạo pháp như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, là cái báo như thế. Còn người ta kêu tên gì cũng được. Thành ra mình để ý những cái đó, để ý học những cái đó, học thật là học cái đó rồi là mình nói chuyện nó dễ dàng, dễ thông cảm nhau mà lợi ích có phiền muộn nữa. Thầy ra hoa nam và đại tướng tâm tâm đó à, mắt không lo bạn chẳng biết rằng thanh tâm trái ngược do ở chỗ nào. Đức Phật sở lòng thương xót pháp tướng hải trừ. Dư âm quán thế âm, phạm âm hải trừ âm, thân bỉ thế gian âm thị có tư thường niệm. Câu đó là ở cái phẩm Thô Môn. Diệu âm, mình học cái phẩm Diệu Bồ Tát, diệu âm cũng tức là quán thế âm, quán thế âm cũng tức là diệu âm, thành ra diệu âm quán thế âm. Phạm âm nói từ âm thì diệu âm cũng tức là phạm âm, mà quán thế âm cũng tức là phạm âm, mà phạm âm cũng tức là hải triều âm. Hải triều là cái tiếng sống ào ạt âm ỉ của biển, thành ra Phật thuyết pháp gọi là tiếng hải triều âm hoặc là nguyên âm, cũng gọi là hải triều âm, tức là Phật mà nói chân lý mà. Thì tất cả những cái học thuyết của tà giáo của ngoại đạo không có nói được, giống như là cái tiếng sống gầm thét của biển, những cái đờn, những cái kèn, những cái tiếng lai, những cái tiếng thét, những cái tiếng hò hát đó là đều là bị cái tiếng gầm thét của biển áp đảo hết. Vì vậy mà Phật gọi là dùng tiếng hải trù là vậy. Đức Phật dùng cái tiếng hải trù bảo các đại chúng: các vị nam tử, tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Thân tâm ông, thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? Đây đại chúng học cái đoạn này để thực sự mình mới thấy rằng là thân tâm của mình đây là một cái vật quý báu lắm. Nó từ pháp thân mà nó lưu xuất ra đó, chứ không phải là nó là cái thứ đồ bỏ móng sinh chê đâu. Tôi thường nói sức tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Chắc là ví dụ như là này, nhìn cái bình hoa này, nhìn cái bình hoa này, mình nhận thức cái hoa này là màu vàng, lá này là màu xanh, nhận thức các vật bên ngoài là sắc. Còn cái chủ thể nhận thức là như con mắt mình nhìn thấy cái hoa này, mình biết là hoa lê ơn. Thế thì là nó lên đó gọi là tâm, sắc tâm. Còn tâm sở, để chúng nhớ tâm sở của mình ra này nha. Tâm sở là các vị phải học 51 món tâm sở. Ví dụ như hàng ngày mà mình đã khởi ra tham nè, sân si mạn nghi, rồi phẩm hận thú não tật sân, rồi cốn kiểm hại chiêu, những cái điều não mà tôi thường nói đấy, tất cả cái đó thuộc về tâm sở của ta. Nhưng mà cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện, con mắt mà các vị nhìn bông này mà các vị thấy cái bông, thế thì là trong cái khoảng thấy đó mà nó có cái tâm sở, tức là cái công dụng của xúc. Xúc tức là con mắt mình nó phải tác động, nó xúc đối với cái bông này hả, cái bình bông này thì mình mới thấy được cái bông. Thế thì là nó có tâm sở xúc. Rồi các vị nhìn cái bình bông này mà biết là bông là dên, còn cái này là cầu ma. Thế thì đó là có cái tâm sở tác ý. Tác ý tức là để ý, là lưu ý. Rồi các vị cảm nhận cái bông này là màu vàng hay màu đỏ, màu xanh gì đó, rồi bằng lòng hay không bằng lòng. Thế thì là nó có cái tâm sở gọi là thọ. Thọ tức là cảm nhận đó. Rồi thọ rồi đó thì do có sự cảm nhận rồi đó mới là in lại trong cái ý thức của mình á, cái ấn tượng của cái bông hoa cái màu sắc mình nó in lại, nó chụp lại giống như nói là kiểu máy chụp ảnh, máy quay phim nó chụp lại trong cái thức mình á, rồi mình tưởng tượng là cái bông đó, để rồi lần sau á mình đi chợ mình gặp cái bông đó là mình nhớ lại mình mua cái bông đó. Thế là cái hình ảnh đó gọi là tưởng tâm sở, cái tâm sở tưởng. Và qua cái tâm sở tưởng cái lời á thì là mình mới suy nghĩ làm thế nào để mình đạt được cái mong muốn của mình bằng thứ nào đó, hoặc là mua hoặc là cầm, để cho mình có được cái đó. Thế vậy là cái đó là nó có cái tâm sở tư, thế là xúc là các ý là thọ tưởng tư, là đó là năm cái tâm sở đó. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có năm cái loại tâm sở đó hết. Còn như là cái sự cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của mình nó gọi là tâm vương, sáu thức tâm vương. Còn cái xúc cái đắc ý cái cảm nhận cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình đó ta gọi là tâm sở. Thành ra ngày á mình sống mà nó ở ngoài xúc tâm và tâm sở, ba cái từ đó là bao hàm hết á. Núi sông đất liền tài trăm mây nước cỏ cây hoa lá mà các vị nhìn trước mắt các vị thấy đó đều gọi là sắc hết, đều gọi là sắc hết. Mà tất cả những cái sắc đó nó biểu hiện ra cái công dụng của nó làm cho các vị thấy nè, hoặc nghe nè, hoặc ngửi nè, hoặc nếm nè, hoặc xúc nè, hoặc biết nè. Thế thì đây là cái tâm đó, tâm vương của các vị nó tác động vào các cái sắc ở bên ngoài. Cái sắc thì nói chung vậy, cái sự thật là nó biểu hiện ra sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đều gọi là sắc hết. Tâm thì là nói chung vậy, cái trò chia nó ra là cái thấy của mắt nè, cái nghe của tai nè, cái ngửi của mũi nè, cái nếm của lưỡi nè, cái xúc của thân nè, cái phân biệt của ý nè, đều gọi là tâm hết, tâm vương đấy. Thành ra là nhưng mà sáu cái tâm vương nó tác động với sáu cái thứ sắc tầm, rồi nó xem cho tâm sở. Tại sắc tầm là tâm sở, tâm sở tức là tham là một tâm sở. Thấy người ta ghét quá thì nổi giận lắm, đó là giận là một tâm sở, tức là sân. Rồi có những cái điều mà mình thấy mình nghe mình xử sự nó sai lầm, nó không đúng cái lý vậy đó, hoặc là tham lam dục vọng nổi lên, thế là chi đấy, là tâm sở chi đấy. Rồi là mình ỷ quyền ỷ thế ỷ chức ỷ sức ỷ giàu ỷ đẹp gì đó mình xưng mọi người đó, thế thì là đó là cái tâm sở mạng đó. Rồi đối chân lý nghe cái chánh vô không phân biệt, mà cái tà cũng biết chánh, mà cái chánh vô không biết tham, cái đúng vô không biết mà cái sai cũng không biết, thế thì đó là cái thái độ do dự nghi ngờ, đó là cái tâm sở nghi đó, tức là tham sân si mạn nghi là cái loại tâm sở ác. Còn xúc các ý thọ tưởng tư tôi nói nãy, đó là cái loại tâm sở tôi bằng mê kiến tâm, nghĩa là không thiện cũng không ác. Gặp cái chuyện thiện nó cũng vẫn xúc, vẫn tác ý, vẫn cảm nhận, vẫn tư duy, vẫn tưởng tượng. Mà gặp những cái điều xấu ác đi nữa, nó cũng có thể xúc, cũng có thể có tác ý, vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể tưởng tượng, vẫn có thể tư duy. Như thế thì là cái loại tâm sở mà xúc tác ý thọ tưởng tư, ta gọi là tâm sở vô ký tánh. Còn cái loại tâm sở mà tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tạch sơn, loại là cái loại tâm sở ác, cái tâm ác. Cho nên trên đời này nó có ba cái thứ tánh, là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Vô ký là không thiện mà cũng không ác. Gặp thiện thì cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Gặp ác cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, mà bản thân nó không phải là ác, cũng không phải là thiện. Cái gì ta gọi là cái loại tâm sở vô ký. Học cái này nó hay lắm. Thế nên mình nắm vững hết trơn cái nguyên lý mà giảm pháp lên thân. Cho nên bạn nói nè, ta thường nói ha, sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Cái đời này nói nhiều vậy, cái còn ngoài ra là có sắc, sắc là gồm trong sáu thứ gì nè, đại chúng nhớ nha, chữ sắc là nói tổng quát nha, nhưng mà chia ra là sắc là thanh là hương vị xúc pháp đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nhãn thức, ngũ thức, tiểu thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, à thì gọi là tâm. Còn tâm sở thì là nó có những loại tâm sở là cái tác dụng mà nó tác động vào, nó nối liền vào giữa cái tâm hương của ta cùng với sắc pháp bên ngoài. Nó có cái loại tâm sở để nó nối liền cho hai cái trở thành ra công dụng. Ví dụ như mình nhân mình qua này là phải có cái tâm sở xúc đó, không có xúc đối đãi nhau là ta không có cái thấy được. Họ có tác ý thì mới thấy được. Cái nhiều khi các vị ngồi đây cả một giờ để ngồi mà không có tác ý là các vị không thấy mình qua đâu. Đấy, những cái xung quanh mà nó làm gạch nối giữa tâm và pháp và sắc ở bên ngoài gọi là tâm sở. Sắc tâm và tâm sở đều như tâm nguyện. Thân ta các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Những cái này nó hay vô cùng lắm. Thân tâm của tất cả chúng ta nha, Phật nói qua nè, nhưng mà là đại biểu cho ta đó, đại biểu cho tất cả chúng sanh đều là cái mật ở trong cái chân tâm minh diệu đó. Cũng như tất cả những cái thống bọt ồ ạt lôi nhô cao thấp đều là cái mật ở trong cái nước thẳng lặng của đại dương, chứ nó không bao đầu khác hết. Những lượng sống rồi lớn rồi nhỏ rồi lăn tăn cao thấp ồ ạt cỡ nào ha, đều là nó là cái mật ở trong cái mặt nước thẳng lặng của đấy đại dương. Tất cả sức tâm của các vị của chúng ta đều là ở trong cái chân tâm minh diệu mà ra đó, chứ nó không phải là cái thứ đồ bỏ nào đâu. Đừng có chê nó mà tìm cái gì khác nữa, không có được. Cho nên cái vấn đề tu hành để tôi có giải thoát là tự mình phải bỏ những cái phiền não vô minh, những cái xấu xa, những cái dục vọng, để rồi mình có được cái sự an lành bằng ở nơi cái bản thân này. Chứ mà giữ những cái thân này mà đòi cái gì khác nữa là không bao giờ có. Bởi vì đây là từ cái vật phát xuất từ chân tâm minh diệu mà có ra mà. Cũng như tất cả những cái thấm mà nó nếu không còn gió nữa, nó không có những cái bờ mà nó rớt đến dơ nữa mà, thì thấm cái nước là mộng chứ. Chứ bỏ thấm đi tìm nước thì tìm ở đâu? Chứ thấm mà đi tìm nước là không có. Sống là biểu hiện của cái thể nước thẳng lặng của bốn đại dương. Cho nên là thân tâm chúng ta đều là cái vật biểu hiện từ cái tâm minh diệu đó. Vì vậy mà viền giác thiền sư người ta là học đạo tới cái mức mà thâm diệu rồi, người ta dám nói rằng là thật tánh vô minh tức thật tánh ảo quá không thân tức thất thân. À, cái tánh chân thật của vô minh là thật, là tánh thật, là Phật tánh đấy. Còn cái thân mà gọi là ảo quá này nè, cái thân mà sốc bọt này lên vô này nè là Phật thân đấy. Giống như cái thân bọt lên vô là chính là nước thẳng lặng của bốn đại dương đó. Cái thân mà ảo quá này nè là Phật thân đấy. Không có tiền ở đâu hiểu hết. Không có tiền được kiếm đâu nữa. Nếu mà tìm kiếm ở ngoài ta mà đi tìm kiếm một cái hồn nào đó, một cái hình dáng nào đó bên ngoài ta là sai rồi, tương sai rồi. Hòa hoạn tới nơi đó, đảm trí sắp tới nơi đó. Phải biết là ảo quá không thân, tất mất thân, thân này là mất thân đấy. Thân như ai cũng y như vậy thôi, cũng ngũ uẩn, cũng bất đại này thôi. Nhưng mà thanh tịnh, cho nên là thành ra pháp thân thanh tịnh chánh niên kỳ á. Chứ đâu phải bỏ đâu, Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bỏ cái thân này đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người nghe không có được. Nhiều đệ tử Phật không học cái cái mắt này, không nghe nổi cái mắt này, thành ra tôi đang sai lạc, không biết bao nhiêu mà kể. Tôi mà ngồi mà tưởng tượng cứ chê bỏ thân này, thì chờ ngày chết mới thành này thành kia, trong kia thì não cứ nghĩa là tham sân si mạng như phẩm hạnh thứ não tật trang cứ dồn dập cả ngày, rồi nói là cố gắng mà niệm Phật mà thiết cho mà hít hà mà lễ bái cầu cho chết rồi mới được chứng này chứng nọ, là tôi xin thưa là chịu trách nhiệm hoàn toàn các vị tôi sai hoàn toàn, không có kết quả gì hết. Chừng nào các vị coi việc tu hành coi như là đồ chơi vậy, không có gì quan trọng, là các vị tu mới khá. Lục tổ Huệ Năng nó ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, nản nản bất chung dân, thảm thảm tâm vô trước, lơ lơ chẳng cần làm lành, lè thè lè nghe mà không có làm ác, lặng là cũng chẳng dương, cũng chẳng thấy, chẳng nghe, tâm lộng thanh thang, không có dính mắc gì hết. Đó là các vị tu vô lắm lắm rồi, chứ không phải là làm cái gì lắm đâu. Tôi nói câu là các vị có nhiều người sau này sẽ chửi tôi cũng có, nhưng mà nếu mà tôi không nói thì coi như là tôi sợ hay sao, vì là sợ không chịu chánh pháp mà sợ không dám nói Phật hay sao. Chứ các vị lại cái điểm lương hoàng sáng mà tôi nó mệt vô cùng, không có kết quả gì hết. Tôi nghe lại cái đó tôi bứt ruột bứt gan, tôi thương từng cơn từng chập vậy đó. Nhưng mà đầu năm nào là các vị cũng lại một hai cận vậy đó, mà tôi nói ra thì mất hết bổn đạo, mà không nói ra thì lương tâm cắn rứt. Làm sao mà đọc những cái câu bài như vậy, kể lễ tội lỗi như vậy rồi lại rồi hết à, hết tội lỗi à. Mà thứ nhất là lại người này lại mà cầu nguyện đem cái công đức lại này cho cái người kia hết bệnh mấy bệnh ngu nữa chứ, nó kỳ cục mà nói lâu quá mà đã quấn chết. Cho nên nói này cũng nói lén thôi. Nói lén rồi, không có lâu nói rồi công khai nào, nó công khai không có được. Có những cái không quyền, không có quyền nói công khai. Làm sao mà lại mình nhắm người này lại mà cầu nguyện cho mình nhắm kia? Làm sao mà chỉ đọc danh tự ra ngã như vậy rồi lại lục như vậy mà cho thua tội nữa? Tội từng tâm khởi từng tâm diệt, tâm diệt diệt thời, tội diệt dân, tội dân tâm diệt lưỡng chư không, thị tắc dân nguyên chân sám hối chứ. Tội từ từ nó tâm mà nó sinh khởi. Rồi giờ mình biết đó là tội, rồi cũng từ cái tâm này mà mình có giải, mình vứt bỏ nó đi, mình không làm tội nữa, thì tội nó hết thôi. Rồi tội hết rồi, là cái tâm nó có như là không còn nhớ mất tội lỗi gì nữa hết, cái bằng tội dân tâm diệt. Thì là nó hết tội rồi. Đó là cho anh sám hối đó. Chứ sám hối gì mà phải làm? Không có làm. Lại là cái kia đó là bảy tích. Bảy cách lễ, có những cách lễ mà không có lễ gì hết. Nhưng mà tôi nói là nói như vậy chứ các vị làm hoặc là tôi không có chê đâu nha. Các vị lại là một môn thể thao đó, khỏi mất công mua cái máy tập thể dục đa năng đó. Khỏe lắm mà. Buổi trưa mà lại Phật, mà ngồi thiền là lại Phật gì đó, chừng dài 30 lại, nếu mà các vị không tập được, không có máy đa năng, thì cũng nên lại Phật. Vậy thôi. Cho nên là cái bữa nọ tôi nói thật các vị là chỉ có tôi phải dám nói kiểu này thôi, không ai dám nói. Họ mà họ cẩn một cái đấng phổ hiền bằng ốc xa cừ cởi bông ra tuyệt đẹp đó ha, cởi ra tuyệt đẹp, thật sự là tôi khen vô cùng. Tôi khen cái nghệ nhân mà làm như vậy là khéo lắm. Nhưng mà khi mà tôi khen về nghệ thuật, khen về nghệ nhân, tôi nói là cái ngày này mà nếu mà đem huấn luyện tôi là 15 năm chưa chắc tôi lại làm xong. Bởi vì tôi không có năng khiếu về cái đó, cho nên bức tượng đẹp lắm. Phải nói rằng là phải khen thôi. Nhưng mà rồi là bởi vì mấy ông đệ tử
tăng trưởng dẫn cho tôi xem mà. Trời, tôi xem rồi tôi nói, tôi khen nãy giờ rồi là tôi khen nha. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho ông nghe, nếu mà bỏ bức tượng này đó là mua bức tượng này là $200 ha. Thì mua $200 là một tượng $200, $300 nó có vừa đâu. Mà đem điều này để lên bàn thờ mà lại á là lỗ. À, hỏi lỗ sao? Tôi nói bởi vì là đem cái bức tượng này về mình thờ là mình tập thể dục kỹ được cái mệnh môn thôi. Còn $300 mà mua cái máy tập thể dục đa năng là được 50 kỹ. Thế thì cái thể dục lời quá. Còn cái thể dục mà nếu tôi mình mua về mình lại thì chỉ có cái là đứng lên mập xuống thôi. Thế thì lại lỗ chỗ đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì là tôi muốn nói như vậy để tôi nói cho những người trò tôi biết rằng là cái ông này mà muốn biết cái ông tâm gì là chỉ có cái cách là hỏi cho ông thợ vẽ và ông thợ cẩn thôi. Ông thợ vẽ, ông thợ cẩn mình đặt rằng cái ông này là ông Phổ Hiền thì mình mới biết ông Phổ Hiền, chứ làm sao biết được ông đó là ông Phổ Hiền. Vì vậy cho nên là thỉnh cho ông Phổ Hiền về chưa cắt lại đúng ông Phổ Hiền. À, thì mới tới là cảnh sát là mua một cái đối tượng để mình về mình lại, rồi mình lại là kể như tập thể thao thôi. Mà để thao cái máy đa năng $300 là mình tập được 50 cái cách mà mình động tác. Còn cái này có mọi cách thế là lỗi quá chứ gì nữa. Cho nên cái đạo lý đó là chỉ nói với những người nó có cái chuẩn tấm đạo thừa thì là nghe mấy tâm đắc nổi. Còn bằng không là chửi bỏ cứ chửi bỏ thôi. Bởi vì đạo lý rất là khó nghe. Tôi nói luôn cho mấy ông có biết luôn, tôi nói rằng là mấy ông tưởng tượng Đức Quan Âm Bồ Tát không biết là bao nhiêu ngàn năm xuất thế, mà nếu người ta tưởng tượng rằng là trong cái lúc ta chim bao ta tu hành, ta tưởng tượng rằng là thấy Quan Âm Bồ Tát là cái người nằm mặc áo tha thước một hình của đàn bà một người phụ nữ tha thước mà đẹp đẽ người cái gì, thế thì là nằm mơ hay là ngồi thiền mà thấy những cái hình dáng như vậy cho là Quan Âm. Thế bây giờ chẳng lẽ là Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Từ niềm chưa tới giờ Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Trong khi ca sĩ bây giờ ta ca có một bài ca ta mặc ba cái áo. À, vì thế cho nên là nhìn cái tổn tổn cái hình như vậy trong chim bao hoặc trong ngồi thiền mà cho là thấy Quan Âm là không thể thấy được Quan Âm đâu. Cũng như là nhìn đến bức tượng Đức Phật A Di Đà mà cái áo bông hoa đẹp đẽ ở trên đợt này là có cái áo cái cổ cái bằng cổ của Catalo nó vẽ đời nay đó, nghe nói tấn cơ cái chỗ đợt cái áo rồi cái tay nón nà mà chỉ xuống hào quang đó. Thế là Đức Di Đà muôn năm nghĩa là chỉ có một cách đứng đó hay thôi không? Vì vậy cho nên là cái lối tưởng tượng đó không đúng thật đâu. Đó là cái cách mà nghĩa là khai thị cho những người học trò của tôi là tôi phải nói như vậy. Ca sĩ ta ca một bản bây giờ cải lương bây giờ ta hát một tuần là bốn bộ đồ nha. Một tuần cải lương là một bộ đồ đóng bốn bộ đồ, nó là một ông chết đóng hai ba bộ đồ. Trả lời nguyên đời không như nào của anh có một hình tượng nào à? Cho nên cái tưởng tượng mà thấy như vậy mà tưởng tượng như vậy là hoàn toàn là sai tâm lý. Phật Như Lai là vô số phương tiện, Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là vô số phương tiện làm lợi lạc chúng sanh, đâu phải mặc một cái áo mà đứng cái kiểu xuất hai ở lão đó. Quan Âm Bồ Tát ba na ấn thân mà cần thân nào là hiện thân đấy để đổi chúng sanh mà. Cho nên là học Phật mà nắm vững cái tư tưởng đại thừa mà nắm vững cái chân lý rồi là các vị mới có thể đem lại cái kết quả. Cái quả tốt còn bằng không á, rất đáng tội nghiệp. Cho nên là các ông chỉ là vật ở trong cái chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê ở trong ngộ? Thằng nào chúng ta là sống bằng nhận lấy cái mê trong ngộ? thường trụ, chân tâm thường trú của ta vẫn thường xuyên ở trong ta, hệ thống định minh của chúng ta thường xuyên liên tục ở trong ta, vậy mà ta không hề sử dụng nó, mà sử dụng hoàn toàn là tham sân si mạng phẫn hận phu não tật can thủy nộ ai cụ ái ố dục, sử dụng toàn những thứ đó. Thế thì chẳng phải là sử dụng những cái mê ở trong cái bản thể ngộ vốn có của mình hay sao? Cái chỗ này tôi nói nó tuyệt vời lắm. Thành ra mình học rồi là tất nhiên là tôi không nói rằng tất cả chúng ta đều là một cái rụp mà đoạn từ vô minh thì não đâu, điều đó đừng có ảo tưởng. Tuy nhiên là cái mục tiêu chân lý ta phải nắm cho vững, ta đi con đường nào ta phải có một con đường của ta nhất định rồi để ta đi, ta muốn đi tới nơi đó ta phải có một cái bản đồ mà ta nắm vững chắc trong tay thì ta đi mới đến được. Vì vậy cho nên chân lý là phải học cho thật rõ ràng. Chúng ta hàng ngày sống bỏ mất cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ, chân tâm tình chú vẫn còn nguyên, thể tâm tình minh vẫn còn đó, nó mất dễ vậy mà hàng ngày sống trong mê không? Anan do mê muội nhận thấy như không, cái không phải không thì nhận cho là sắc. Đây là vấn đề nguyên nhân phân biệt đấy. Cái không phải không thì nó cho là sắc, sắc mà có xen tưởng thì nhận đó là thân. Đây là cái thân của mình, đây là sắc nè, cái thân của mình đây là sắc nè, mà trong này nó có xen cái tưởng nó ra bên trong á, sắc thọ tưởng hành thức, nó có xen cái tưởng ở trong á, thì là mình nhận đây là cái thân. Cảm xúc bên ngoài nó phản ảnh cái tư tưởng ở bên trong rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh đó. Hằng ngày mình cho cái nghĩ ngợi lăng xăng đó là tâm tánh của mình, mình cho cái chuyện mà mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình cho những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đó là tâm, là tánh của mình, cái đó là sai rồi đó nha. Cái đó là cách cần nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt đó. Còn thật sự cái thể tánh tịnh minh cái chân tâm thường trú của mình là nó y như là nước mà không có sống vậy, mà mình không nhận được cái nước thể nước đó, mình cứ nhận sống và bọt mà thôi. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên một cái lầm nhận cho đó là tâm thì quyết định cũng lầm cho tâm mở tâm thân vậy. Làm nhận những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, làm nhận cho cái thương ghét vui mừng buồn giận là tâm à. Thì mình tưởng tượng rằng tâm ở trong thân, cái kỳ thật cái tâm mình là nó trù biến hết giới. Đây là tới đây hết giờ. Đại chúng về nghiên cứu tài liệu này hay lắm đó.
Chúng sanh do đưa bạn nguyện đó biển nắng vô tận đại nguyện đoạn do môn vô lượng thiện nguyện hạnh Phật đạo vô
từ biển về địa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngục lặng trong biển trần khổ ai. Ngày về đây đêm qua bất diệt treo trồng trên giường hoa xinh diệt, ngày về đây học tiếng nói của con người.
Thường người hay tương đã sao
hết lòng từ bỏ điểm nhọc cung vàng giờ để con kinh
vượt khỏi thành cùng xa lập nhâm chân trên lưng con thuyền cắt lướt qua ngàn cây cỏ dòng là nô mê giữa đêm trường tĩnh mực thấy tớ là xa tầm đảo cứ muôn lần
Phật thích ca đến diễn toàn giác ngộ.